Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả đến với buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 29 tháng 9 năm 2016. Mở đầu chương trình thời sự quốc tế hôm nay, Khánh An điểm qua các tin tức nổi bật.
Nghi phạm vụ xả súng ở trường tiểu học South Carolina, Mỹ đã giết cha trước khi thực hiện vụ xả súng. Úc thúc ép Nga phải truy tố vụ bắn hạ máy bay Malaysia. Philippines tuyên bố sẽ thôi tập trận với Mỹ.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong chuyến đi thăm Việt Nam lần đầu tiên phát biểu rằng ông coi trọng và tăng cường quan hệ mọi mặt với Việt Nam và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian tới.
Khả năng của Việt Nam có thể tác động vào Philippines để mà Philippines đi theo những cái đường hướng chính sách có lợi cho Việt Nam đó, thì tôi nghĩ là rất là khó.
Đó là nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia Viện Nghiên cứu Đông Nam Á. Mà chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết trong phần tin tức và thời sự quốc tế sau đây. Mong quý khán giả cùng chờ nghe. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull hôm thứ Năm nói ông sẽ gây sức ép lên Nga để hỗ trợ cho những nỗ lực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm truy tố những người chịu trách nhiệm trong việc bắn hạ một máy bay của Malaysia ở phía đông Ukraine hồi tháng 7 năm 2014. Hôm qua, các nhà điều tra quốc tế công bố các phát hiện cho thấy chiếc máy bay đã bị hỏa tiễn địa đối không bắn hạ. Những hỏa tiễn tuyển này đã được Nga vận chuyển vào Ukraine. Ông Turnbull nói, ngoài Hội đồng Bảo an, nơi Nga đã sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn hành động của tổ chức này, thì Hà Lan có thể sẽ thực hiện khởi tố riêng trong vụ này. Ông nói, mỗi một nạn nhân bị giết chết bởi hỏa tiễn mang từ Nga được bắn ra với sự nhận thức của Nga, từng người trong số họ đòi hỏi công lý, và chúng tôi sẽ nỗ lực không ngừng nghỉ để bảo đảm công lý được thực thi. Những phát hiện được công bố hôm thứ Tư xác nhận một cuộc điều tra trước đó của Ban An toàn Hà Lan kết luận rằng chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia đã bị bắn hạ bởi một hỏa tiễn bất do Nga chế tạo. Nhưng Nga đã bác bỏ kết luận trên. Nước này nói cuộc điều tra do Hà Lan dẫn đầu là rất chủ quan.
Thưa quý vị, một cuộc điều tra đa quốc gia kéo dài 2 năm về vụ rơi chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur vào tháng 7 năm 2014, kết luận rằng máy bay đã bị bắn hạ bởi hỏa tiễn địa đối không do Nga chế tạo, được bắn từ khu vực Ukraine dưới quyền của các phiến quân kiểm soát ở miền đông Ukraine. Moscow đã bác bỏ kết luận này và phủ nhận bất kỳ sự dữ liệu nào. Thông tin viên Henry Briswell tường trình từ London, do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Những kết luận của nhóm điều tra hỗn hợp rất rõ ràng. Chuyến bay MH17 bị bắn hạ bởi một phi đạn địa đối không SA-11 Buck được vận chuyển từ Nga vào lãnh thổ Ukraine, khi đó thuộc quyền kiểm soát của phiến quân được Moscow hậu thuẫn. Nhưng những câu hỏi chính vẫn chưa được giải đáp. Trưởng công tố viên Hà Lan Fred Westerbeke phát biểu.
Was it a vergissing? Was it bewust? Wie waren daar in charge?
Phải chăng đó là sai sót? Cố ý? Ai là người cầm đầu? Ai ra lệnh? Đó là những câu hỏi kế tiếp mà chúng tôi phải giải đáp.
Gia đình của các nạn nhân đã chờ đợi câu trả lời trong suốt hơn 2 năm qua. Cô con gái Elsa Mieck, 17 tuổi, của ông Hans de Borst là một trong số 298 nạn nhân. Ông cho biết,
up till now there were a lot of speculations, but I see this as
cho tới giờ đã có rất nhiều suy đoán, nhưng tôi xem đây là điều khiến tôi thực sự nhẹ nhõm.
Nga nhất mực phủ nhận bất cứ sự dính líu nào và đã tuyên bố chiếc máy bay bị một máy bay chiến đấu của Ukraine bắn rơi hoặc bị bắn rơi từ lãnh thổ Ukraine. Nhưng có vô số bằng chứng chống lại giả thuyết đó, theo lời của chuyên gia khoa học quân sự Justin Bronk thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Hoàng gia của Anh.
The idea that this was the moment Ukraine chose to loose off.
Lập luận cho rằng đây là thời điểm mà Ukraine chọn để phóng một phi đạn địa đối không lớn, thực sự là không khả tín. Trong khi đó, phiến quân trước đó đã sử dụng đúng loại phi đạn này để bắn rơi một máy bay quân sự của Ukraine ở khoảng cách cao so với mặt đất.
Những nhà điều tra đã sử dụng một loạt những kỹ thuật pháp y để xác định phi đạn và đường đi khả dĩ của nó. Chuyên gia Justin Brunk giải thích tiếp.
And then the fact that it's a very large missile and when fired it
Đây là loại phi đạn rất lớn và khi bắn nó để lại những vết cháy đặc thù trên mặt đất ngay tại địa điểm của xe phóng phi đạn. Những vết cháy này có thể thấy rõ từ hình ảnh vệ tinh.
Địa điểm phóng chính xác đã được thu hẹp lại là một cánh đồng cụ thể ở bên ngoài làng Pervomaisky. Sử dụng những cuộc điện thoại bị nghe trộm và những hình ảnh được đăng lên mạng, những nhà điều tra đã có thể lần ra đường đi của xe phóng phi đạn từ Nga vào sáng ngày 17 tháng 7 và sau đó hành trình quay trở về của nó trong cùng ngày, thiếu mất hai phi đạn. Cuộc điều tra xác định hơn 100 người có liên quan đến vụ việc. Chuyên gia Justin Bonk nói tiếp.
Russia is, you know, never going to approve, the extradition.
Nga sẽ không bao giờ chấp thuận dẫn độ những người này và do đó chuyện khởi tố hình sự có ý nghĩa gần như là không thể.
Nhưng gia đình của các nạn nhân muốn các công tố viên nhắm tới cấp chỉ huy cao hơn. Ông Elmar Giemula, luật sư đại diện cho những nạn nhân người Đức, nói.
If a missile is sent from Russia to the Ukraine for just one day.
Nếu một phi đạn được điều từ Nga sang Ukraine chỉ trong một ngày, thì ắt hẳn phải có một quyết định, và quyết định đó chắc chắn không thể nào chỉ do một người lính đưa ra.
Với việc Moscow bị quy trách nhiệm trực tiếp, các nhà phân tích nói rằng mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa phương Tây với Nga có thể sẽ xấu đi hơn nữa.
Liên quan đến vụ xả súng ở trường tiểu học bang South Carolina ngày hôm qua tại Mỹ, các nhà chức trách Mỹ cho rằng tay súng thiếu niên 14 tuổi đã giết chết cha mình trước khi thực hiện vụ xả súng vào trường tiểu học Townville, bang South Carolina, khiến cho hai học sinh và một giáo viên bị thương ngày hôm qua. Nghi can hiện đang bị câu lưu. Theo lời phát ngôn nhân Taylor Jones của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Địa hạt Anderson cho biết, các nạn nhân đã được đưa tới một trung tâm điều trị ở địa phương. Tin cho hay một trong hai học sinh được trực thăng chở thẳng tới trung tâm điều trị Greenville Health System và em này đang trong tình trạng nguy cấp. Báo chí Mỹ cho biết, chính giáo viên bị thương và những nhân viên khác đã ngăn chặn được vụ nổ súng biến thành một vụ thảm sát nhờ đã được huấn luyện cách phản ứng với các vụ xả súng. Cảnh sát trưởng quận Sheriff cũng xác nhận tay súng đã không vào được bên trong ngôi trường mà chỉ bắn vào lớp học qua cửa sổ. Đài NBC News dẫn lời người quản lý trường học của hạt Anderson cho biết hắn đã cố tình tìm cách vào lớp học nhưng không hề vào được tòa nhà và nhờ các giáo viên nhân viên trong trường biết cách khóa chặt ngôi trường lại. Tất cả các trường học lân cận đã được lệnh đóng cửa sau khi xảy ra vụ xả súng ở trường tiểu học vào lúc 1 giờ 45 chiều ngày hôm qua. Trường tiểu học Townville thuộc khu vực Anderson, trường hiện có hơn 280 học sinh từ cấp mẫu giáo đến lớp 6.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz và trên trang web của Ban Việt ngữ. Đài VOA tại địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo là các tin tức liên quan tới Việt Nam.
Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang đã tiếp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 29 tháng 9 sau khi ông Duterte đến Hà Nội hôm 28 tháng 9 thực hiện chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày. Trong chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam trên cương vị Tổng thống, theo tường thuật của truyền thông nước chủ nhà, ông Duterte khẳng định coi trọng và tăng cường quan hệ mọi mặt với Việt Nam và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian tới. Việt Nam và Philippines thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hồi tháng 11 năm 2015. Năm nay, hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tin cho hay, lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị ngoại giao thông qua tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp. Hợp tác an ninh quốc phòng được hai bên đánh giá là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. về vấn đề Biển Đông, truyền thông Việt Nam cho biết trong cuộc hội đàm giữa ông Quang và ông Duterte, hai bên cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, cũng như thương mại không bị cản trở trong khu vực, đặc biệt là ở Biển Đông. Hai bên cũng kêu gọi các bên kiềm chế không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao pháp lý, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Quan sát từ Singapore, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đặt tại đảo quốc nhỏ bé, nhận định rằng Việt Nam sẽ tận dụng chuyến thăm của Tổng thống Duterte để hiểu rõ lập trường chính sách của Philippines đối với các tranh chấp ở Trường Sa. Ông Hiệp cho rằng, thông qua đó, hai nước sẽ xác định được rõ hơn hướng đi của quan hệ song phương trong thời gian tới, trong khi Việt Nam sẽ định hình được các bước đi của mình đối với vấn đề Biển Đông. Trong những tháng gần đây, Tổng thống Philippines đã có những tuyên bố hoặc tỏ dấu hiệu sẽ thay đổi chính sách cả về vấn đề Biển Đông lẫn quan hệ với các nước lớn có ảnh hưởng đến khu vực là Mỹ và Trung Quốc. Một số nhà phân tích và tiến sĩ Hiệp cho rằng điều này gây lo ngại cho Việt Nam. Liệu Việt Nam có sử dụng chuyến thăm hiện nay để tác động đến chính sách và các động thái của ông Duterte hay không? Tiến sĩ Hiệp đưa ra dự báo.
Khả năng của Việt Nam có thể tác động vào Philippines để mà Philippines đi theo những cái đường hướng chính sách có lợi cho Việt Nam đó, thì tôi nghĩ là rất là khó. Điều đấy nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái nhận thức về mặt lợi ích quốc gia của ông Duterte và chính quyền của ông. Trong cái thời gian trước mắt thì tôi nghĩ rằng là cái khả năng đấy là thấp. Còn trong trung và dài hạn, khi mà có những cái thay đổi về mặt nhận thức hoặc có những cái sức ép mà khiến cho chính quyền của ông Duterte thay đổi, thì tôi nghĩ may ra lúc đấy cái khả năng Việt Nam có thể tác động hoặc là làm sao để có thể định hình được các cái chính sách của Philippines có lợi hơn cho mình, thì lúc đấy tôi nghĩ mới có thể là khả dĩ hơn.
Chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore phân tích thêm rằng Tổng thống Duterte có những ưu tiên mâu thuẫn với những mong muốn của một số người về vấn đề đối ngoại. Ông Hiệp nêu ra ví dụ là có những người Philippines mong muốn nước này tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc để bảo vệ lợi ích trên Biển Đông, trong khi chính quyền của ông Duterte lại muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Lý do là ông Duterte muốn tận dụng sự hợp tác, sự hỗ trợ về kinh tế của Trung Quốc để ông thực hiện các mục tiêu đối nội, nhất là phát triển kinh tế, do vậy Việt Nam sẽ khó tác động đến Philippines. Về các tuyên bố đối ngoại gây khó hiểu của ông Duterte, tiến sĩ Hiệp lưu ý cần phải bình tĩnh tìm hiểu xem ý định thực chất trong những phát biểu của ông là gì. Do ông Duterte xuất thân là một chính trị gia ở địa phương, không có các kinh nghiệm lãnh đạo ở tầm quốc gia cũng như các kinh nghiệm quốc tế. Ngoài ra, ông Hiệp cũng cho rằng những ràng buộc do thể chế và các hiệp ước sẽ hạn chế phạm vi hành động của Tổng thống Philippines, nhất là trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc. Ông nói,
về quan hệ của Philippines với Trung Quốc và Hoa Kỳ, tôi cho rằng là vẫn sẽ có những cái sự ràng buộc về mặt thể chế cũng như là những cái sức ép về mặt chiến lược, về mặt kinh tế, về mặt chính trị vân vân mà có thể hạn chế cái phạm vi tự do hoạt động, tự do quyết định của ông Duterte. Dẫu sao thì Mỹ vẫn đang là một cái đồng minh hiệp ước với Philippines, và Philippines sẽ không thể một sớm một chiều có thể là quyết định là rời xa Hoa Kỳ. Có những cái hiệp ước vẫn còn giá trị, những cái ràng buộc pháp lý vẫn còn có giá trị giữa hai bên, và ông Duterte không thể tự mình có thể xoay chuyển được.
Một ngày trước, vào tối 28 tháng 9, phát biểu với cộng đồng người Philippines tại Hà Nội, Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố sẽ sớm chấm dứt các cuộc tập trận chung với Mỹ, song cam kết sẽ tôn trọng hiệp ước an ninh hiện hành giữa hai quốc gia đồng minh. Hôm 29 tháng 9, Ngoại trưởng Philippines Yasay đã giải thích rõ hơn rằng tuyên bố của Tổng thống không có nghĩa là Philippines tách ra khỏi đồng minh Mỹ hay hủy bỏ bất cứ hiệp ước nào với Mỹ. Ngoại trưởng Philippines nói, điều đó chỉ có nghĩa là khi Ủy ban Quốc phòng chung trong tương lai đưa ra đề xuất đó, căn cứ vào lời ông nói hiện nay, Tổng thống nhiều khả năng sẽ không cho phép tiến hành tập trận chung.
Đại tá Mỹ gốc Việt đưa tàu chiến tới Đà Nẵng. Một quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt đã đưa biên đội tàu khu trục số 7 của Mỹ tới Việt Nam
tham gia cuộc giao lưu hải quân giữa hai nước cựu thù. Lễ đón đội tàu của Mỹ diễn ra tại cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng hôm qua. Tin từ Hoa Kỳ cho hay, sự kiện thường niên có tên gọi Chương trình Giao lưu Hải quân 2016 tập trung vào các hoạt động phi tác chiến cũng như tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng. Đại tá Lê Bá Hùng, chỉ huy biên đội tàu khu trục số 7, nói trong một thông cáo của Đại sứ quán Mỹ rằng năm nay chúng tôi đã mở rộng các hoạt động trên biển bằng cách đưa vào chương trình một số tình huống giả định phức tạp hơn, nhằm thực hành bộ quy tắc ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển và thực tập tìm kiếm cứu nạn. Ngoài biên đội do ông Hùng chỉ huy, các đơn vị của Hoa Kỳ tham gia đợt giao lưu này còn có tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain, lực lượng đặc nhiệm 73 và ban nhạc hạm đội 7. Đại tá quốc Việt nói thêm rằng ông rất mong được hợp tác với tàu USS John S. McCain và giao lưu với Hải quân Việt Nam cùng người dân Đà Nẵng trên cơ sở những thành công và bài học kinh nghiệm từ hoạt động giao lưu hải quân năm trước. Chương trình giao lưu hải quân Việt-Mỹ năm ngoái có sự góp mặt lần đầu tiên của tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth. Theo phía Mỹ, chương trình giao lưu hải quân hiện nay gồm các hoạt động chung kéo dài nhiều ngày trên đất liền và trên biển, đã được hình thành từ các chuyến thăm cảng Đà Nẵng của Hải quân Hoa Kỳ hơn 10 năm trước. Đại tá Lê Bá Hùng lần đầu tiên chỉ huy một tàu khu trục với thủy thủ đoàn 300 người tới Việt Nam hồi cuối năm 2009 sau khi trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên nhận chức vụ hạm trưởng. Quân nhân này sinh ra tại thành phố Huế và gia đình ông đã được tàu Mỹ vớt khi vượt biển đi tị nạn hồi cuối những năm 70. Đức lên tiếng vụ ông Trịnh Xuân Thanh, một quan chức ngoại giao của Đại sứ quán Đức ở Hà Nội mới đáp lại một câu hỏi của báo chí Việt Nam về trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh. Khi được hỏi về tin đồn cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang bỏ trốn sang Đức và khả năng dẫn độ ông Thanh, trong khi hai nước chưa ký kết hiệp định về dẫn độ tội phạm, phó đại sứ của Đại sứ quán Đức nhắc lại thông tin về việc Việt Nam đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với cựu quan chức này. Báo Người Lao Động dẫn lời ông Manik nói rằng trong khi vẫn chưa có thông tin chi tiết về việc ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu, thì câu hỏi về việc dẫn độ nhân vật này không được đặt ra. Trước đó, một loạt các tờ báo ở trong nước đề cập tới các tin đồn trên mạng xã hội về việc cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang có thể đã rời Việt Nam, chạy sang nước khác, nhất là Đức. Bộ Công an Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế đối với cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam hôm 16 tháng 9 sau khi khởi tố ông này về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự. Trong bài viết có tựa đề Ông Trịnh Xuân Thanh có bị dẫn độ nếu đang lưu trú ở Đức, VN Express dẫn một nguồn tin nói rằng Việt Nam và Đức có hiệp định về tương trợ tư pháp nhưng hiện không còn hiệu lực. Nhưng Đức vẫn có thể dẫn độ nghi can cho Việt Nam theo nguyên tắc có đi có lại, không cần hiệp định. Blogger Lê Anh Hùng, một người theo dõi tình hình thời sự ở trong nước, nói với VOA Việt ngữ rằng vụ ông Trịnh Xuân Thanh vẫn còn nóng.
Đúng là dư luận trong nước họ đang quan tâm đến vụ này, bởi vì đây thực đó là biểu hiện ra bên ngoài của cái cuộc đấu đá quyền lực ở bên trong bộ máy vốn là diễn ra ấn định rất nhiều năm nay, cùng với là nó cho thấy cái tình trạng tham nhũng ở Việt Nam nó là vượt ra khỏi cái mức độ tưởng tượng của rất nhiều người.
Với tư cách là một người dân, ông Hùng bày tỏ hy vọng rằng vụ việc sẽ được xử lý đến nơi đến chốn và phải có những người chịu trách nhiệm chứ không thể đánh trống bỏ dùi như diễn ra nhiều năm qua.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quốc hội Mỹ đã biểu quyết để bác bỏ phủ quyết của Tổng thống Obama về một dự luật mà nếu được thông qua sẽ cho phép gia đình các nạn nhân kiện Ả Rập Xê Út về các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Như tường thuật của thông tin viên Michael Bowman của đài VOA, kết quả cuộc biểu quyết tại lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ đạt đa số áp đảo và đánh dấu lần đầu tiên một phủ quyết của Tổng thống Obama bị lật ngược. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
15 năm sau các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9, các nhà lập pháp Mỹ đã hành động quyết liệt để cho phép các vụ kiện chống lại các chính quyền nước ngoài bảo trợ cho khủng bố trên đất Mỹ. Tranh đấu cho dự luật này là thân nhân của những người đã mất đi người thân vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của Đảng Dân Chủ, đại diện cho bang Connecticut, phát biểu.
These families will never get back their loved ones. But they deserve justice.
Gia đình của các nạn nhân đã vĩnh viễn mất đi người mình yêu thương, nhưng họ xứng đáng được hưởng công lý và được ra trước tòa.
Thượng nghị sĩ John Cornyn của Đảng Cộng Hòa, đại diện cho bang Texas, đồng tình với quan điểm đó.
The Justice Against Sponsors of Terrorism Act will send a strong message to those who sponsor terrorist.
Đạo luật công lý chống hành động khủng bố JASTA sẽ đánh đi một thông điệp tới những bên bảo trợ cho các cuộc tấn công khủng bố trên đất Mỹ, kể cả các chính quyền nước ngoài. Họ sẽ phải trả lời những chất vấn của những nạn nhân và trả giá cho những sự chết chóc và phá hoại mà họ đã gây ra.
Chống đối biện pháp này, Tòa Bạch Ốc lập luận rằng biện pháp ấy sẽ đặt các công dân Mỹ ở nước ngoài vào vị thế nguy hiểm, bởi vì nó phương hại tới khái niệm về quyền miễn tố của các chính quyền nước ngoài. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói:
The United States of America is more deeply engaged in more countries around the world than any other country in the world.
Hoa Kỳ tương tác sâu rộng với nhiều nước trên khắp thế giới hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Thế cho nên tạo ra những trường hợp ngoại lệ cho quyền miễn tố của các chính quyền nước ngoài sẽ khiến Hoa Kỳ gặp nhiều rủi ro hơn bất cứ nước nào khác trên thế giới.
Tuy nhiên, lập luận đó vẫn không thuyết phục được nhiều người trong số các đồng minh hàng đầu của Tổng thống Obama tại Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ. Thượng nghị sĩ Ben Cardin của Đảng Dân Chủ nói:
The risk of shielding the perpetrators of terrorism from justice.
Đặt lên bàn cân thì nguy cơ bao che cho những kẻ thực hiện hành động khủng bố để họ trốn tránh công lý, nặng hơn là nguy cơ các nước khác sẽ đáp ứng như thế nào với dự luật này.
Trong số 19 tên khung tặc đã thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, thì có tới 15 người là công dân Ả Rập Xê Út. Gia đình của các nạn nhân từ lâu vẫn tin rằng có một số thành phần Ả Rập Xê Út đã tiếp tay với những kẻ khung tặc cướp phi cơ. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út từ lâu vẫn bác bỏ những lời tố cáo, nói rằng họ không có đóng bất cứ vai trò nào trong các cuộc tấn công khủng bố đó và đã cảnh cáo là sẽ có những hậu quả nếu dự luật đạo luật công lý chống hành động khủng bố được Mỹ thông qua.
Quay trở lại với các tin tức trong khu vực, thưa quý vị. Philippines tuyên bố sẽ thôi không tập trận với Mỹ. Tổng thống Philippines ngày hôm qua tuyên bố cuộc diễn tập quân sự chung với Mỹ sắp tới sẽ là cuộc diễn tập cuối cùng giữa hai nước đồng minh, dù Manila vẫn cam kết tôn trọng Hiệp ước Quốc phòng Hổ Tương năm 1951 với Washington. Phát biểu từ Hà Nội nhân chuyến công du Việt Nam, ông Rodrigo Duterte nhấn mạnh, tôi lưu ý những người Mỹ rằng đây sẽ là cuộc tập trận cuối cùng. Ông Duterte nói thêm rằng sẽ không có cơ hội diễn ra các cuộc tuần tra hải quân chung giữa Manila với Washington, và rằng ý kiến cho rằng có xung khắc giữa Philippines với Trung Quốc là điều mang tính tưởng tượng hơn là thực tế. Tổng thống của Philippines nói sẽ không tham gia bất kỳ cuộc tuần tra nào ở Biển Đông để tránh bị lôi kéo vào một cuộc xung đột có thể có giữa hai nước Mỹ-Trung. Quân đội Philippines và Thủy quân lục chiến Mỹ theo dự kiến tổ chức cuộc tập trận đổ bộ lưỡng cư thường niên từ ngày 4 tháng 10 tới ngày 12 tháng 10 ở phía bắc đảo Luzon của Philippines. Trong khi đó, đặc sứ Philippines đã hủy chuyến thăm Trung Quốc. Chuyến thăm Trung Quốc của đặc sứ có nhiệm vụ xây dựng lại quan hệ với Bắc Kinh đã bị hủy. Phụ tá của nhà ngoại giao này cho biết vào ngày 27 tháng 9. Đây là bước chuyển chiều mới nhất trong chính sách ngoại giao khó đoán của tân Tổng thống Rodrigo Duterte. Ông Fidel Ramos, cựu Tổng thống Philippines, sẽ đi Bắc Kinh khi thời điểm chín mùi, một người phụ tá của ông cho biết. Tin về việc hủy bỏ chuyến đi được đăng trên website của Tòa đại sứ Philippines tại Bắc Kinh. Sau chiến thắng trong vụ kiện bản đồ lưỡi bò hồi tháng 7, Tổng thống Duterte giao nhiệm vụ cho ông Ramos, 88 tuổi, khởi sự các cuộc đối tác với Trung Quốc. Trước khi bị hủy, chưa có loan báo chính thức nào được đưa ra về chuyến đi hoặc giả như ông dự định sẽ gặp ai. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận về việc này. Hải quân Nhật loan báo không tuần tra ở Biển Đông. Quan chức hải quân cao cấp nhất của Nhật tuyên bố Tokyo không có kế hoạch tiến hành các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông, cho dù là đơn phương hay phối hợp với hải quân Mỹ. Tuyên bố này trái với phát biểu trước đây của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Tomomi Anada. Đô đốc Takei trong tuần này loan báo dù Nhật mạnh mẽ ủng hộ các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông, nhưng không hề có kế hoạch tiến hành hay tham gia các cuộc tuần tra chung trong khu vực. Trước đó trong tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật tuyên bố Tokyo sẽ gia tăng sự hiện diện ở quân sự ở Biển Đông thông qua một loạt các cuộc tuần tra hậu thuẫn Mỹ và các đồng minh. Ngày hôm nay, quân đội Ấn Độ cho biết đã tiến hành các cuộc không kích chuẩn xác vào các chiến binh bị nghi ngờ ở dọc biên giới với Pakistan, nhưng Islamabad đã bác bỏ tuyên bố trên và gọi đó là một sự cố trong giao chiến qua biên giới. Các cuộc không kích diễn ra tiếp sau một cuộc tấn công quân sự vào một căn cứ quân đội Ấn Độ hồi đầu tháng này tại Kashmir, giết chết 18 binh sĩ. Tổng chỉ huy các hoạt động quân sự của Ấn Độ, ông Ravi Singh, trong cuộc họp báo hôm nay cho biết các cuộc không kích đã được thực hiện để ngăn chặn nhóm khủng bố gây dựng cơ sở dọc theo biên giới đang tranh chấp Kashmir. Ông nói số thương vong đáng kể đã cảnh báo những kẻ khủng bố và những kẻ hỗ trợ cho chúng. Giới chức quân đội Ấn cho biết ông đã thông báo cho phía đối tác Pakistan về các hoạt động đã chấm dứt trên. Ngay sau thông báo của New Delhi, quân đội Pakistan cho biết trong tuyên bố rằng khái niệm về cuộc không kích chuẩn xác có liên quan đến các căn cứ bị cáo buộc khủng bố là một ảo tưởng được Ấn Độ cố tình tạo ra nhằm gây ảnh hưởng sai lạc. Quân đội Pakistan cho biết hai binh sĩ của họ đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong một cuộc giao chiến. Trong một tuyên bố trên video, Bộ trưởng Quốc phòng của Pakistan cảnh báo sẽ có một phản ứng cứng rắn nếu Ấn Độ vi phạm quyền kiểm soát ở Kashmir. Ngày hôm nay, Nga cho biết nước này sẽ ủng hộ lệnh ngừng bắn 48 giờ tại thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria, nhưng không ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn dài ngày hơn do Hoa Kỳ đề xuất. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói, một cuộc ngừng bắn kéo dài một tuần sẽ tạo điều kiện cho các chiến binh tập hợp lại và bổ sung quân dụng. Phát biểu của ông Ryabkov được đưa ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói với vị tương nhiệm Nga Sergei Lavrov rằng Washington đang chuẩn bị cho việc tạm ngưng hợp tác song phương với Nga trong vấn đề Syria, trừ phi Moscow thực hiện các bước tức thời để chấm dứt các cuộc tấn công vào Aleppo và khôi phục thỏa thuận đình chiến mà hai cường quốc đã thỏa thuận vào ngày 9 tháng 9. Tại nhiều thời điểm khác nhau, trong cuộc xung đột kéo dài 5 năm tại Syria, hai cường quốc Mỹ và Nga đã cố gắng sử dụng ảnh hưởng của mình đối với các bên đối nghịch nhằm thúc đẩy hòa đàm và thỏa thuận ngừng bắn. Nhưng cũng như các thỏa thuận mới nhất về Aleppo, các nỗ lực này đã bị thất bại trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn. Hôm thứ Tư, ông Kirby nói còn cho rằng liên minh giữa Nga và quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad của Syria đã nâng cao mối đe dọa về một cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra ở trong nước. Thứ trưởng Ngoại giao Ryabkov của Nga chỉ trích phát biểu của ông Kirby, nói rằng điều này chỉ có thể được hiểu là Hoa Kỳ ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Phong trào chống mậu dịch tự do ở châu Âu đã phát triển mạnh hơn trong năm qua, và phong trào này đã huy động được hàng trăm ngàn người dân ở các nước như Đức, Áo và Bỉ, khiến cho các thỏa thuận thương mại tự do trở thành chủ đề rất nhạy cảm ở hai bờ Đại Tây Dương, gây trở ngại cho triển vọng sớm phê chuẩn thỏa thuận Hiệp định Thương mại Mỹ và EU.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm giờ Việt Nam trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý thính giả đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.